Có một em bé trai trong cái ngày Chủ nhật lễ lá, hôm nay là lễ lá, gọi là Palm Sunday. Ngày mà Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, trong tuần này, Ngài vào thành Jerusalem và Ngài chết. Thì trong cái tuần lễ lá, cái Chủ nhật lễ lá em bị bệnh quá, cho nên mẹ của em phải giữ em ở nhà. Ba của em đi nhà thờ. Thì ba của em đi nhà thờ về, thì ba của em cầm cái lá kè đó, cái palm tree cầm về nhà, thì em này mới nói: ủa sao ba có cái cành lá kè như vậy? Thì ba của em mới nói là hôm nay Chúa vào làng và người ta tung hô Chúa, người ta dùng cái lá kè này người ta tung hô Chúa, cho nên đó là lý do ba có cầm cái lá kè này về nhà. Thì em bé mới nói: wow, kỳ quá. Cái ngày mà con, cái Chủ nhật con không đi nhà thờ lại là cái Chủ nhật mà Chúa có mặt. Mấy Chủ nhật khác thì Chúa lại không có mặt. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, chúng ta, ai trong chúng ta cũng biết rồi, hôm nay là cái ngày lễ lá và Chúa đang có mặt với chúng ta, dầu chúng ta không thấy Chúa. Chúa là thần mà chúng ta không thể nào thấy, spirit, không thể nào thấy thần được. So, Chúa đang ở bên cạnh chúng ta. Và trong cái ngày lễ lá, ngày mà chúng ta kỷ niệm hôm nay, thì chúng ta biết thành Jerusalem lúc bấy giờ họ có một cái buổi gọi là a parade, một cái giống như là diễn hành vậy đó, chào đón mừng Chúa vào thành Jerusalem. Chúa Giêsu cởi ở trên một con lừa đi vào thành và họ lấy lá kè lúc bấy giờ, hiện nay cũng còn là ở bên cái vùng ở bên đó, lá kè rất là nhiều, cái palm tree á, cho nên họ tung hô Chúa, họ tôn thờ Chúa, giống như là họ với nhìn ở bên ngoài giống như một vị lãnh tụ chiến thắng trở về như vậy. Họ tung hô, họ tôn thờ Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, trong cái tuần lễ này gọi là tuần lễ mà không những nó ngọt, nó sweet, nhưng mà nó cũng rất là đắng. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là bittersweet, vừa ngọt vừa đắng. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta biết cái ngày Chủ nhật là cái ngày mà họ tung hô Chúa. Họ nói những lời rất là hay, rất là đặc biệt dâng lên cho Chúa. Họ nói Hosanna, chúc cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhưng rồi tới ngày thứ sáu thì họ nói những lời rất là cay đắng. Họ nói hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Cho nên buổi trưa hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em hai cái phần kinh thánh mà hồi nãy cô Vi vừa đọc và cái phần hồi nãy chúng ta đọc ở trong kinh thánh đối đáp, đó là ở trong Mác đoạn 15 và Luca đoạn 19, để coi chúng ta học được những cái bài học gì để áp dụng cho đời sống của chúng ta. Chúng ta biết cái ngày Chủ nhật họ hoan hô Chúa, họ chúc tụng Chúa, nhưng mà tới ngày thứ sáu thì họ tìm cách như thế nào, nói rằng, quá quyết rằng phải đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Tại sao như vậy? Tại sao có cái sự mâu thuẫn như vậy? Mới ngày Chủ nhật thì nói tôn thờ Chúa, chúc tụng Chúa, nhưng mà ngày thứ sáu thì lại phỉ báng Chúa như vậy. Hay là nói cách khác hơn, tại sao họ nói một đường nhưng mà họ lại làm một ngã? Có nhiều cái lý do, nhưng mà một trong những lý do rất là đơn giản mà chúng ta có thể học được, đó là những gì họ nói ra nó khác hẳn với những gì họ tin ở trong lòng của họ. Họ có một cái niềm tin. Chúng ta biết khi chúng ta đọc ở trong Mác đoạn 15 á, thì chúng ta thấy ngay cả đám môn đồ của Chúa nữa, chứ không phải là chỉ dân thường mà thôi, cũng tung hô Chúa. Nhưng mà rồi cái ngày thứ sáu, cũng cái đám đông đó, rất là nhiều người phỉ báng Chúa. Một trong những lý do mà chúng ta biết được đó là họ có một cái niềm tin nơi Chúa một cách rất là hời hợt, không có quyết tâm, không có trọn lòng với Chúa gì cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi nói về niềm tin và sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta biết Chúa đến trong thế gian, cái mục đích Chúa đến là để ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 mà chúng ta có trong cái phần câu gốc đó, lời Chúa nói bởi ân điển qua đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không đến từ anh em, nhưng mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ân điển Chúa đến, Chúa yêu thương chúng ta, Chúa đến, Chúa chết thế cho chúng ta. Chúng ta không thể nào chuộc tội mình được, không thể nào đền tội mình được, không thể nào vừa tu thân tích đức làm lành lánh dữ để có thể đền tội mình được, để có thể được lên thiên đàng của Chúa, để có thể thoát khỏi địa ngục được. Chúng ta không làm được điều đó. Đó là lý do mà Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian này, Ngài chết thế cho chúng ta. Và chúng ta mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của mình, chúng ta nhận được cái sự tha thứ của Chúa. Đó là ân điển. Ân điển là gì? Ân điển là điều mình làm, cái điều tốt nhất cho một người nào đó mà người đó không đáng để được nhận cái điều tốt nhất đó. Đó là ân điển Thượng Đế đã làm cho chúng ta, Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Cho nên lời của Chúa nói không phải đến từ anh em, nhưng mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đó là ân điển của Chúa. Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà cái phần của chúng ta bởi ân điển ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Cái niềm tin, cái đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, không phải đức tin nào cũng được sự cứu rỗi, thưa quý ông bà anh chị em. Đây là điều tôi muốn nhấn mạnh. Không phải mình nói, ô tôi tin Chúa là tôi chết đi, tôi được lên thiên đàng, Chúa tha tội cho tôi. Không phải như vậy. Chỉ có một đức tin hay là một cái niềm tin mà Chúa mình mới được sự cứu rỗi của Chúa mà thôi. Đó là một cái đức tin quyết tâm một lòng với Chúa. A committed faith is the faith that will bring you to heaven. Còn tất cả những cái đức tin, cái niềm tin khác, casual faith, hay là rảnh rảnh thì con gần gũi Chúa, còn không thì thôi, chuyện con làm con bận quá để Chúa qua một bên, thì cái niềm tin đó, cái đức tin đó, nó không thể nào cứu chúng ta được. Chúng ta để ý chỗ đó. Và cái câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để mình có một cái đức tin, một cái niềm tin quyết tâm một lòng với Chúa. Bởi vì chỉ có cái niềm tin đó mới cứu được chúng ta mà thôi. Tất cả những cái niềm tin khác, cái niềm tin gọi là có một số người chỉ cái ngày Giáng sinh thì họ mới đi nhà thờ chẳng hạn, hoặc là cái ngày Chúa sống lại, phục sinh thì họ đi nhà thờ, còn mấy cái ngày khác, mấy cái tuần lễ Chúa Nhật khác họ không có cần đếm xỉa gì hết. Những người đó đừng bao giờ nghĩ rằng họ có thể được lên thiên đàng. Chỉ có một cái niềm tin, cái đức tin thật sự mà thôi. Cái điều mà tôi lo ngại nhất khi tôi làm mục sư đó là khi tôi lên thiên đàng mà tôi không gặp một số người trong quý vị ở trên đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi không có hướng dẫn quý vị biết chắc cái niềm tin nào, đức tin nào là đức tin thật sự mà cứu được đời sống của quý vị. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý vị làm thế nào để mình có được cái đức tin, cái niềm tin thật sự nơi Chúa, niềm tin mà Chúa chấp nhận, cái niềm tin mà một lòng. Chúng ta đọc cái tờ chương trình phía trước á, cái năm này là cái năm mà quý ông bà anh chị em để ý thì thấy quyết tâm sống đạo. Đó là cái niềm tin mà nó cứu được đời sống, sự cái linh hồn của quý vị. Tất cả niềm tin, đức tin khác, dầu rằng mình tin nơi Chúa nhưng mà hững hờ hời hợt. Bất cứ cái đức tin nào khác nó không có cứu được chúng ta. Chỉ có một cái đức tin quyết tâm với Chúa mà thôi, một lòng với Chúa mà thôi. Bây giờ trở lại cái câu chuyện mà chúng ta học hôm nay về những cái người môn đồ của Chúa và những người tung hô Chúa rồi phỉ báng Chúa. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta học được làm thế nào để cho chúng ta có một đức tin một lòng với Chúa. Điểm thứ nhất là chúng ta không có tập trung vào chính mình, nhưng mà chúng ta tập trung vào Chúa. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là cái niềm tin, committed faith is not focused on yourself, but focus on Jesus. Không có tập trung vào chính mình, nhưng mà tập trung vào Chúa. Chúng ta trở lại cái câu chuyện ở đây, chúng ta thấy cái ngày Chủ nhật, ngày mà Chúa vua, Chúa vào thành Jerusalem giống như một vị vua như vậy. Bởi vì và người ta tung hô Chúa. Lý do tại sao họ tung hô Chúa, thưa quý vị, quý vị còn nhớ không? Chúng ta mở lời Chúa ở trong Luca đoạn 19, chúng ta sẽ thấy họ tung hô Chúa vì lý do nào. Luca đoạn 19 câu số 37. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy lòng mừng rỡ và cất tiếng khen Đức Chúa Trời về những gì? Những phép lạ, những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến. Cho nên ở đây chúng ta thấy họ ca ngợi Chúa, họ tôn thờ Chúa bởi vì gì? Bởi vì Chúa làm phép lạ cho họ mà thôi. Chúa chữa bệnh nè, Chúa kêu người chết sống lại, Chúa cho người què được đi, Chúa cho người câm được nói, kẻ điếc được nghe. Họ tôn thờ Chúa, họ chúc tụng Chúa vì Chúa làm gì cho họ. Và đồng thời khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, lúc bây giờ Chúa rất là nổi tiếng, nhiều người tìm cách tôn Chúa lên làm vua. Cho nên khi họ vô thành Jerusalem thì dân chúng, ngay cả các môn đồ, đám môn đồ của Chúa tung hô Chúa vì sao? Bởi vì họ nghĩ rằng Chúa sẽ lên làm vua, thì khi mà Chúa lên làm vua đó, Chúa sẽ giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ của người La Mã lúc bây giờ, cũng như Chúa đã giải phóng họ ra khỏi cái ách nô lệ của người Ai Cập ngày xưa. Cho nên cái sự tôn thờ Chúa dựa trên điều gì? Chúa làm gì cho tôi? Chứ không có phải là hoàn toàn hết lòng với Chúa gì cả, không có quyết tâm với Chúa gì cả. Rồi đến ngày thứ sáu, điều này chúng ta thấy rõ hơn chút. Đến ngày thứ sáu, khi họ thấy Chúa bị đánh đập tàn nhẫn, khi họ nghe những cái tiếng đồn về Chúa, những người tố cáo Chúa một cách vô lý, nhưng mà họ tin vào những cái lời tố cáo sai lầm đó, họ thay đổi cái nhìn của họ liền. Họ nói cái ông này bây giờ thấy ổng khủng khiếp quá, gớm quá. Ổng nhìn ổng bây giờ không có thấy như là một vị hoàng đế hay là một nhà cách mạng như mình suy nghĩ vào hôm Chủ nhật nữa. Và họ đã thay đổi một cách hoàn toàn. Thay vì họ tôn thờ Chúa, họ chúc tụng Chúa, bây giờ họ nói hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Thưa quý vị, chúng ta học được điều gì ở đây? Trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng có cái tấm lòng, cái niềm tin giống như những người này. Là chỗ nào? Chúa làm cái gì cho con thì con tin Chúa, con tiếp tục tin Chúa. Nhất là những người mà tin vào phép lạ đó. Ô Chúa chữa lành bệnh cho tôi, Chúa tôi xin cái này có Chúa bày tỏ phép lạ cho tôi. Ô tin Chúa dữ lắm, nhưng mà sau này tôi xin Chúa, Chúa không cho nữa thì tôi cũng bye bye với Chúa luôn. Niềm tin đó thưa quý vị, nó không có cứu được quý vị đâu. Niềm tin đó nó không có cứu được chúng ta. Niềm tin mà để được sự cứu rỗi của Chúa là trước sau như một. Dầu Chúa không làm cái gì cho tôi đi nữa, tôi vẫn một lòng với Chúa. Như Gióp, một người giàu, lúc bấy giờ là ổng là người giàu nhất Đông Phương, đùng một cái ổng bị bắt hết tất cả mọi sự. Nhưng mà ngay cả luôn cả thân thể của ổng bị hao mòn vì bệnh, vì ghẻ chóc. Đến nỗi người vợ của ổng nó rủa Chúa đi cho rồi. Ổng là người lúc đó là lời Chúa nói là ổng là một người công bình, một người mà yêu mến Chúa vô cùng. Ổng mất hết tất cả. Đến nỗi vợ ổng nói là ổng rủa Chúa, curse God and die, rủa Chúa rồi chết đi cho rồi. Gióp nói như thế nào? Dẫu Chúa có giết tôi đi nữa, tôi vẫn tôn thờ Ngài. Đó là niềm tin mà nó cứu được chúng ta mà. Chứ không phải là Chúa làm gì cho tôi, còn Chúa không làm gì cho tôi không có muốn đếm xỉa gì với Chúa nữa. Nếu chúng ta có cái niềm tin đó, chúng ta sẽ không thể nào thấy được thiên đàng đâu, thưa quý vị. Mình có thể đi nhà thờ rất là nhiều, mình đọc Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng mà nếu mà mình, cái niềm tin của mình là niềm tin me, what can God do for me, Chúa làm được gì cho tôi thì tôi tiếp tục tin Chúa, còn nếu Chúa không làm nữa thì tôi không có tin Chúa nữa. Cái niềm tin đó nó không có cứu được chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rõ được điều này. Điều quan trọng vô cùng, cái chữ mà tôi rất là sợ khi chúng ta rời khỏi đời này là cái chữ ồ ồ. Mình cứ tưởng là mình được lên thiên đàng khi mình chết, nhưng mà khi mình chết rồi mình đi địa ngục. Mình cứ ồ ồ, sao tại sao ở trong nhà thờ không có người nào chỉ cho tôi biết tôi phải có một tâm lòng, một niềm tin quả quyết hết một lòng với Chúa. Tôi cứ nghĩ đi nhà thờ với Chúa, tôi tin những gì Chúa cho tôi là tôi tiếp tục tin là đủ rồi. Thưa quý vị, không phải. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rõ được chỉ có một đức tin, một cái niềm tin mà nó cứu được linh hồn của mình, được vào thiên đàng của Chúa, được thoát khỏi địa ngục. Đó là quyết tâm một lòng với Chúa. Chúa là tất cả trong cuộc đời của mình. Dầu rằng Chúa không làm cái gì cho mình đi nữa, mình cũng vẫn tôn thờ. Bởi vì Chúa đáng được để chúng ta tôn thờ. Có một cái huyền thoại nói về một cái làng ở bên Tây Ban Nha. Làng này nhỏ thôi. Họ được biết, những người trong làng họ được biết là có một vị vua sẽ đến thăm. Vị vua của nước họ sẽ đến thăm họ. Ồ, họ mừng lắm, bởi vì trải qua mấy ngàn năm rồi không có vua nào tới thăm làng của họ cả. Cho nên họ mới hợp lại với nhau, họ nói mình phải làm một cái bữa tiệc thật là đặc biệt để chúc tụng, để ăn mừng vị vua nước mình đến thăm. Họ đồng ý hết tất cả, nhưng mà cái khổ cái là làng của họ rất là nghèo, ai cũng nghèo hết. Họ nói bây giờ làm sao bây giờ? Có một người nghĩ ra một cái ý rất là hay, đó là dầu rằng họ rất là nghèo, nhưng mà làng của họ là cái làng mà làm rượu rất là ngon. Cho nên họ mới bàn với nhau, họ nói như vậy, như thế này, cái ngày mà vua tới đó sẽ có một cái lô thật là lớn, và mỗi người trong chúng ta, mỗi gia đình đem tới một loại rượu tốt nhất mà mình có thể làm được. Mỗi người đem tới một chai, đổ chung với nhau vào cái lô thật là lớn đó, rồi mình dùng cái rượu đó mình dâng lên cho vua uống. Đúng như vậy, tới cái ngày mà vua đến thì mỗi người đem tới một chai rượu. Họ đem với tấm lòng có vẻ rất là hân hoan khi đến nơi. Mọi người leo lên một cái ghế, cái cầu thang cũng khá cao, rồi họ đổ cái rượu họ đem tới. Đổ cho tới khi nào đầy lu mới ngừng. Thì khi vị vua tới thì họ mới trân trọng nói với vua rằng đây là cái lu rượu tốt nhất mà họ có thể làm ra và muốn dâng lên cho vua. Và vua nói ô tốt quá, cho tôi uống. Thì họ đưa cho vua một cái ly bằng vàng rất là đẹp, và vị vua múc nước múc rượu ra uống. Vị vua uống vào thì thấy cái rượu này nó không có khác nước lạnh, nước lã chút nào cả. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì người nào ở trong làng họ cũng nghĩ ôi chú, mọi người đem rượu tốt tới hết, mình đem một chai nước không tới đâu có sao đâu. Nhưng mà khổ một cái, ai cũng cùng có cái suy nghĩ như vậy cả. Cuối cùng họ đã sỉ nhục vị vua đó bằng cái tấm lòng của họ. Cho nên hôm nay thưa quý ông bà anh chị em, Chủ nhật lễ lá 2010, Chúa của chúng ta, vua của các vua, Chúa của các chúa, chúng ta dâng lên cho Chúa điều gì? Niềm tin của chúng ta nơi Chúa như thế nào? Ước mong rằng chúng ta dâng cho Chúa điều tốt nhất, đó là tâm lòng trung kiên của chúng ta, một lòng của chúng ta dâng lên cho Chúa. Cái điểm kế tiếp mà chúng ta học được ở đây đó là họ, những người trong đám đông tung hô Chúa đó, họ tung hô Chúa bởi vì đây là cái điều mọi người khác làm, chứ giữa họ với Chúa không có mối quan hệ mật thiết. Thấy người khác tung hô Chúa, tôi cũng tung hô Chúa. Tới khi mà ngày thứ sáu thấy người khác nói giết Chúa, họ cũng theo cái trào lưu đó. Ai làm sao tôi làm vậy. Người khác nhậu tôi cũng nhậu. Người khác chơi bài tôi cũng chơi bài. Người khác ly dị tôi cũng ly dị. Và ở đây niềm tin đó nó không có giá trị gì cả, nó không có cứu được ai cả. Chỉ có cái niềm tin thật sự quyết tâm một lòng với Chúa, niềm tin có được cái sự, cái mối quan hệ mật thiết với Chúa mà thôi, mới cứu được cuộc đời của chúng ta. Sự cứu rỗi mới đến với chúng ta. Mỗi ngày theo Chúa thấy nó có cái gì mới lạ, nó có cái gì rất là đặc biệt, kỳ diệu. Chứ không phải là tuần nào cũng ê chề, rề rề giống như tuần này. Và cái điểm cuối cùng mà chúng ta học được ở đây, đó là theo Chúa khi gặp những điều tốt thì theo. Chúng ta thấy khi mà Chúa đi vào thành Jerusalem, họ thấy Chúa như là một vị vua, ai cũng muốn tôn cao Chúa hết, cho nên họ cũng theo. Nhưng mà tới ngày thứ sáu, khi họ thấy Chúa tan tành vỡ nát hết, nhìn không còn như là một con người nữa, thì họ nói tôi không có muốn Chúa nữa. Nhiều người trong chúng ta, ngay cả tôi, mình theo Chúa khi những điều tốt nó xảy đến với mình thì mình nói con vui lắm, con sẵn sàng tôn thờ Chúa. Nhưng mà khi những cái khổ ải, những cái crisis, những cái xấu nó đến với chúng ta chút chút thì không sao, nhưng mà nó nặng quá thì con cũng giả từ Chúa. Giống như những người này. Thưa quý ông bà anh chị, nếu niềm tin của mình nó dựa trên hoàn cảnh, niềm tin đó không có cứu được chúng ta. Nếu niềm tin của chúng ta là dựa trên những gì Chúa làm cho chúng ta, không có cứu được chúng ta. Niềm tin mà Chúa vui lòng, đức tin mà Chúa vui lòng là đức tin giàu hoàn cảnh nó tệ đến đâu đi nữa, giàu con phải chết với Chúa trong cái ngày thứ sáu đó, con cũng sẵn sàng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được trên mình, để chúng ta xét lại trên mình, bởi vì đây là điều tối quan trọng, thưa quý ông bà anh chị. Không phải mình tin Chúa là mình được lên thiên đàng, chỉ có một đức tin mà thôi. Quyết tâm một lòng với Chúa, dầu hoàn cảnh nó tệ đến đâu đi nữa, con cũng sẵn sàng. Có một em bé gái đi ngang qua cái khu vườn này, thấy có một cái cây bông đẹp quá. Em mới tìm cách vào cái khu, cái vườn đó. Và khi em vào được rồi, em thấy cái bông, cái mùi thơm rất là thơm, rất là thích, mà cây bông thì rất là đẹp. Nhưng mà khi em nhìn tới cái gốc cây bông đó thì em không thích chút nào cả. Bởi vì cái cây bông đó trồng ở trên cái miếng đất sao mà nó thấy nó dơ quá. Cho nên em mới nhổ cái cây bông đó lên. Em chạy tới cái chỗ bồn nước, em rửa thiệt là sạch cái gốc đó. Em nói đây là cây bông đáng. Nhưng mà chẳng may, sau khi em rửa xong rồi thì cái bông bắt đầu nó heo đi. Nắng nóng nó làm như nó gần chết. Thì người chủ cái vườn mới xuất hiện, nó ô, tại sao con nhổ cái bông như vậy? Đây là cái bông tốt nhất mà ông trồng được, mà tại sao con nhổ? Ông trồng để cho nó, mình thưởng thức cho nó, cái mùi nó đẹp, nó thơm. Dạ con thích cái mùi thơm, con thích cái màu đẹp, nhưng mà con không có thích cái bông nó nằm cái chỗ đất nó dơ như vậy. Và người cái vị trồng bông mới nói như thế này: ta đã tìm mọi cách, đất này đất nọ ta trộn chung với nhau, cây bông này nó sở dĩ nó đẹp, nó tốt, nó thơm như vậy bởi vì chỉ có cái miếng đất này là cái đất mà trồng được nó mà thôi. Dầu rằng nó dơ như vậy. Cho nên trong đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Chúng ta tin cậy Chúa, một lòng với Chúa. Đúng, có những lúc chúng ta sẽ gặp những cái nan đề trong đời sống, những cái sóng gió rất là bão bùng, nhưng mà chúng ta một lòng với Chúa. Chủ nhật chúng ta tôn thờ Chúa, chúng ta mạnh mẽ. Thứ sáu chúng ta cũng y chang như vậy. Chúng ta nói gì chúng ta làm như vậy. Chúng ta tôn thờ Chúa vui vẻ, thấy hớn hở ngày chủ nhật, về nhà chúng ta cũng sống như vậy. Chứ không phải ngày chủ nhật là tôi thấy giống như là hào nhoáng, rất là thánh thiện, nhưng mà về nhà tôi nói chuyện với vợ với con của tôi rất là thô bỉ. Tôi hơn thua với bà xã. Tôi cay đắng. Chủ nhật thì tôi rất là thánh thiện, nhưng mà thứ sáu thì tôi hoàn toàn khác như vậy. Chủ nhật thì tôi rất là tỉnh táo, nhưng mà mấy ngày khác, ngày thứ sáu thì tôi say mềm, say nghiêng, say ngửa. Thử hỏi thử, con chúng ta là con của Chúa có nghĩa là chúng ta phải giống Chúa. Quý vị thử hỏi thử, Chúa của chúng ta cầm một cái chai rượu uống ngã nghiêng ngã ngửa, quý vị thấy như thế nào? Chúa của chúng ta cầm điếu thuốc hút phà phà, nghiêng nghiêng ngã ngửa, chúng ta thấy như thế nào? Chúa của chúng ta nói những lời thô bỉ, chúng ta cảm thấy như thế nào? Trong lúc đó ngày Chủ nhật mình nói mình hết lòng với Chúa, con ca ngợi Chúa, Chúa là số một trong cuộc đời của con. Nhưng mà ngày thứ sáu chúng ta hoàn toàn khác hẳn. Nếu đó là cuộc đời của tôi, thưa quý ông bà anh chị em, tôi không thể nào vào được thiên đàng của Chúa. Và nếu đó là cái niềm tin của quý vị, quý vị cũng không thể nào vào được thiên đàng của Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta trong cái tuần lễ thánh này, chúng ta thấy được chính mình trong đám đông này. Chúng ta là ai? Niềm tin của chúng ta như thế nào? Hay là chúng ta bất cần, chuyện gì nó đến rồi nó sẽ đến? Thưa quý vị, cuộc đời bất cần, như tôi chia sẻ tuần vừa rồi, là cuộc đời không có trái. Một cây mà không có trái thì một cây không đáng để sống. Một cuộc đời bất cần là một cuộc đời không đáng sống. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy được sự hy sinh tuyệt đỉnh của Chúa dành cho chúng ta trong tuần lễ này. Không có lời nào của con người có thể diễn tả sự hy sinh tột đỉnh của Chúa, mà con người cũng không thể nào hiểu nổi sự hy sinh của Chúa dành cho con, cho mỗi tội nhân như chúng ta. Trong tuần lễ này, tất cả những tội lỗi của chúng ta, quá khứ, hiện tại và tương lai, bị đóng đinh trên thập tự giá. Không lẽ Chúa không đáng để chúng ta hết lòng hay sao? Cầu xin Chúa cho chúng ta trong tuần lễ này, ngay giờ phút này, chúng ta có một quyết định đúng để cuộc đời của mình thật sự có ý nghĩa đáng sống. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta ca ngợi Chúa. Thánh ca được in sau tờ chương trình. Tôi biết đây là thánh ca hơi mới với một số người trong chúng ta, nhưng mà ý nghĩa của thánh ca này rất là sâu đậm. Cho nên chúng ta sẽ ca ngợi Chúa hai lần. Lần đầu chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta có thể để ý cái lời của thánh ca này, và lần kế tiếp chúng ta có thể ca ngợi Chúa dễ hơn.